Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Toàn bác Việt ngữ cùng Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh sáng thứ Sáu ngày 10 tháng 5 năm 2013 từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 41 mét. Chương trình này cũng được phát thêm trên làn sóng trung bình 1503 kHz vào lúc 6 giờ. Thưa quý thính giả, chương trình thời sự của chúng tôi hôm nay sẽ đề cập đến những vấn đề về nhân quyền tại Việt Nam hiện đang được đồng bào trong và ngoài nước quan tâm. Nguy cơ bị xâm lăng từ phương Bắc cũng là chủ đề mà chúng tôi sẽ hậu chuyện cùng quý thính giả với bài phân tích cách thức mà Bắc Kinh toan tính trong thời đại ngày nay để bành trướng thế lực xuống phương Nam. Kế đó, chúng tôi sẽ đề cập những vấn đề liên quan đến nền kinh tế nông nghiệp, vốn ảnh hưởng hơn 70% dân số Việt Nam. Và câu chuyện tham nhũng và quan liêu cản trở ra sao các hoạt động tưởng như rất bình thường của một xã hội dân sự cũng sẽ được chúng tôi bàn đến trong chương trình sáng nay. Nhưng trước khi bước vào phần thời sự, mời quý thính giả nghe phần tin tức.
Vũ Hoàng và Hòa Ái xin chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, một blogger tại thành phố Hồ Chí Minh hôm qua bị an ninh chặn đường và mời về đồn công an làm việc vì mặc áo t-shirt có in chữ Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam, và tất cả vì toàn vẹn non sông đất nước Việt Nam. Người bị mời đi làm việc là blogger Châu Văn Thi. Anh này trình bày lại sự việc như sau.
Lúc khoảng là 8 giờ, em có xuất phát từ quận 7 và có đi về hướng Bình quận 10. Hôm nay là em đi cắt chỉ cái vết thương ở chân á, thì lúc đó em đang lưu thông trên đường Lê Hồng Phong, thì lúc đó là em ngồi đằng sau xe ôm chứ em không có trực tiếp em lái xe nữa. Thì tới cái ngã 7 thì em thấy một anh an ninh chạy chiếc xe khách vượt lên trên và báo cho anh cảnh sát giao thông đứng gần đấy. Em thấy là linh tính là chuyện không lành rồi, thì khi mà tới gần giao lộ Lê Hồng Phong với 3 tháng 2 thì anh cảnh sát giao thông vượt lên xe và đòi kiểm tra giấy tờ xe. Lúc đó em xuống xe và em bỏ đi một tin là tôi không có dính dáng tới chủ phương tiện, tôi chỉ đi xe ôm thôi. Thì nếu mà anh cảnh sát giao thông có bắt thì xe ôm không có liên quan gì đến tôi hết. Thì anh cảnh sát giao thông không đồng ý và nói là tôi hỗ trợ bên an ninh và tình nghi anh có vấn đề gì đó. Và an ninh kêu tôi là dừng xe lại để giữ anh ai. Và anh hãy ở đây, chờ chút nữa có công an và dân phòng này kia tới sẽ làm việc với anh. Thì em phản đối vấn đề đó. Em nói là mình không có cái vấn đề gì mà để mà làm việc hay là bệnh nghi cái gì á. Rồi xong rồi một hồi thì một người an ninh thường tục xuất hiện. Và họ nói là chiếc áo em mặc trên người là chiếc áo nhạy cảm, nó sơ, và chiếc áo này là chiếc áo mà cái mẫu thứ hai mà non trên shop mà mới được phát hành khoảng 1-2 tháng. Em mua 2 cái và em cũng đã mặc rất nhiều lần mà không hiểu làm sao anh nói là nhạy cảm. Và sau đó em mặc cái áo ra, em cho người dân đó thấy, em lớn tiếng nói rằng các anh có thấy ở đây là gì không, Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam. Tôi có nói thế nào là Hoàng Sa Trường Sa của Trung Quốc không mà các anh kêu là nhạy cảm này kia. Một lúc thì công an dân quân từ về dân phòng thì em được ông công an đó là Lưu Văn Tường, ông kêu là bây giờ là ở đây lâu thôi là nhiều chuyện xảy ra nên bây giờ yêu cầu là phải về đồn làm việc. Rồi chiếc áo này, nói cái chiếc áo này tôi đằng trước là Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam, ở đây đằng sau là vì toàn vẹn non sông lãnh thổ Việt Nam, không có vấn đề gì là nhạy cảm hết. Và em phản đối cái vấn đề mà chặn đường xe giữa chừng và nói như là giữ người trái pháp luật như vậy, xâm phạm quyền tự do đi lại của cư dân. Xong rồi yêu cầu về đồn thì em có báo được với anh em ở trên mạng, thì anh em cũng có báo thông tin cho mọi người biết để mà có thể tới hỗ trợ em. Về vấn đề thì em vấn đề đó không vi phạm pháp luật hay là cái điều gì cả. Công an dẫn giải em về đồn. Về đồn thì họ kêu làm việc với cháu có khoảng 4 người thường phục, và có vẻ là sếp trên chỉ đạo xuất hiện và họ giải thích. Họ nói chí cáo này là ở trong thời điểm nhạy cảm, và họ nói là đang gặp vấn đề tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc và Việt Nam.
Blogger Paulo Thành Nguyễn, người bán ra chiếc áo mà anh Châu Văn Thi mặc, cũng cho biết việc đến đấu tranh tại đồn công an quận 10 về chiếc áo và việc bắt giữ blogger Châu Văn Thi.
Lúc sáng thì Thi đi tháo băng ở chân á, thì mấy an ninh đi theo á thì kêu cảnh sát giao thông nó chặn Thi lại, rồi áp giải về phường ngay đường Lê Hồng Phong quận 10 á. Thì lúc đó theo Thi nói thì họ nói Thi là mặc áo nhạy cảm, thì áo nhạy cảm mà Thi nói là cái áo mà Thi mua nó trên shop cho mình làm á. Cái thông điệp trên cái áo Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, thì lúc đó Thành nghe như vậy thì cũng cả hai cũng cùng mặc áo như vậy luôn lên trên đồn, chất vấn người ta là lý do gì mà bắt khi mặc áo như vậy. Thì cũng nói tranh cãi một hồi thì Thành chỉ tóm gọn lại là bây giờ là cái áo là có bị cấm hay không. Nếu bị cấm thì là kêu cấm điều nào thì tôi sẽ đóng phạt, tôi sẽ chịu tội, còn không cấm thì tôi vẫn cứ mặc. Thì khi mình cương quyết như vậy thì họ buộc lòng họ phải thả Thi ra. Thì trong buổi sáng hình như cũng có lúc mà Thành cùng các bạn khác Hoàng Dũng rồi lên thì khoảng chừng đâu 20 phút sau là thả Thi ra.
Bản thân blogger Châu Văn Thi là người cùng gia đình blogger Nguyễn Hoàng Vi hồi ngày 6 tháng 5 vừa qua đến tại công an phường Phú Thạnh để đòi lại những vật dụng cá nhân của cô này bị tịch thu khi tham gia dã ngoại nhân quyền hồi ngày 5 tháng 5. Ngoài những người thân trong gia đình blogger Nguyễn Hoàng Vi bị đánh, blogger Châu Văn Thi cũng bị hành hung đến thương tích, và ngày 9 tháng 5 vừa qua, anh này phải đi bệnh viện để cắt chỉ vết thương ở chân và tái khám.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sẽ đi Nga và hội đàm cùng người tương nhiệm nước chủ nhà vào ngày 14 tháng 5 tới đây tại Moscow. Thông tấn xã Interfax và đài tiếng nói nước Nga loan tin vừa nêu và nói rõ là hai ông Dmitry Medvedev và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thảo luận những vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương, chú trọng hợp tác thương mại và đầu tư. Một vấn đề được nêu ra trong chương trình làm việc giữa hai thủ tướng Nga và Việt Nam trong thời gian tới là đàm phán ký kết thỏa thuận về khu vực tự do thương mại giữa các quốc gia thành viên của Liên minh Hải quan gồm Nga, Belarus, Kazakhstan và Việt Nam. Ông Nguyễn Tấn Dũng thăm Nga từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 5 và sau đó đến Belarus từ ngày 15 đến 17 tháng 5 này.
Chính phủ Hungary sẽ giúp Việt Nam xây dựng hệ thống quản lý dân cư. Thông tấn xã Việt Nam loan tin vào chiều ngày 8 tháng 5 vừa qua, Phó Quốc vụ Khanh Bộ Hành chính và Tư pháp của Hungary, Ngài Gábor Feket và Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam gặp nhau về việc triển khai dự án xây dựng hệ thống quản lý dân cư sử dụng tín dụng ưu đãi do chính phủ Hungary cấp cho Việt Nam. Dự án vừa nói được triển khai thí điểm tại thành phố Hải Phòng. Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng hệ thống quản lý dân cư thống nhất trên địa bàn. Hồi cuối tháng 10 năm ngoái, tại khóa họp lần thứ tư Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Hungary ở Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam ký hợp đồng với liên danh nhà thầu do phía Hungary giới thiệu để thực hiện dự án vừa nói.
Sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, năm nước Đông Nam Á và Trung Quốc cùng cam kết gia tăng nỗ lực bài trừ ma túy. Lời cam kết này được đưa ra vào ngày hôm qua trước khi hội nghị cấp bộ trưởng tổ chức tại Naypyidaw kết thúc. Tham dự hội nghị này gồm có Trung Quốc, Lào, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Bản tuyên bố chung viết rằng lượng ma túy sản xuất trong khu vực ngày một tăng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh cho vùng Đông Á. Để đối phó, các nước đồng ý gia tăng hoạt động kiểm soát biên giới, trao đổi tin tức tình báo, hướng dẫn dân chúng về nguy hại do ma túy gây nên và thực hiện những đề án phát triển giúp người dân khai thác hoa màu thay vì trồng cây thầu. Tại hội nghị, các viên chức của Miến Điện nhìn nhận vẫn còn nhiều người sắc tộc, thiểu số, trồng cây thầu nên không thể hoàn tất kế hoạch bài trừ ma túy vào năm 2014 như đã hứa hẹn, đặt thời điểm mới là sẽ thực hiện điều này vào năm 2019. Miến Điện là nơi sản xuất thuốc phiện nhiều thứ hai trên thế giới, chỉ thua Afghanistan. Lượng ma túy từ Miến Điện được đưa sang các nước qua rất nhiều ngả khác nhau, đặc biệt là qua vùng Tam Giác Vàng, nơi phiến quân Miến Điện bán hoặc bảo vệ cho đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia để lấy tiền hoạt động.
Bất kể Bắc Hàn có hợp tác hay không, cuộc điều tra về tình trạng nhân quyền ở quốc gia này vẫn sẽ được thực hiện một cách nghiêm chỉnh để tìm hiểu xem chính quyền Bình Nhưỡng đã đàn áp người dân như thế nào và ở mức độ nào. Đó là nội dung phát biểu của ông Michael Kirby, người mới được Liên Hiệp Quốc cử làm trưởng đoàn điều tra về tình trạng nhân quyền Bắc Hàn, chú trọng tới những cáo buộc cho rằng Bình Nhưỡng tra tấn, bỏ đói người dân và đang giam giữ khoảng 200.000 người trong những trại tù lao động khổ sai. Ông Michael Kirby nói, ông hy vọng chính phủ Bình Nhưỡng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cùng hợp tác với đoàn điều tra, nhưng cũng bảo thêm là đoàn vẫn phải làm tròn trách nhiệm bất kể có sự cộng tác của Bắc Hàn hay không. Ông Kirby từng làm trưởng đoàn điều tra về nhân quyền ở Campuchia, trước đó là một vị thẩm phán nổi tiếng của Tòa án tối cao Australia. Ông cho biết việc đầu tiên là tiếp xúc với những người Bắc Hàn đào tị đang sống ở Nam Hàn, Nhật Bản và Thái Lan.
Trong một thông cáo phổ biến vào ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Syria hoan nghênh đề nghị mở hội nghị quốc tế để tìm hòa bình cho Syria mà Hoa Kỳ và Liên bang Nga mới đưa ra cách đây vài ngày. Thông cáo hoan nghênh ý kiến này, đồng thời cũng nói rằng chính phủ Damascus tin tưởng lập trường của Liên bang Nga đối với Syria sẽ không thay đổi. Nga hiện là một trong những đồng minh quan trọng của chính phủ Syria, từng nhiều lần ngăn cản không cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua những bản nghị quyết lên án chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Bộ Ngoại giao Nga cũng nhiều lần nói rằng họ xem cuộc chiến ở Syria là một cuộc nội chiến, không đồng ý cho bất cứ một quốc gia hay tổ chức nào can thiệp vào chuyện mà Moscow gọi là chuyện nội bộ của Syria. Cũng cần nói thêm là lực lượng nhân dân nổi dậy Syria đã lên tiếng nói tất cả những cuộc thương thuyết chỉ bắt đầu sau khi ông al-Assad từ chức.
Ông al-Assad phải ra đi cũng là điều được Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói đến. Trả lời báo chí ở Rome, Ngoại trưởng Kerry cho hay ông al-Assad không được nắm giữ bất kỳ vai trò gì trong chính quyền chuyển tiếp là cơ chế sẽ thành hình từ Hội nghị Hòa bình Quốc tế mà Nga và Hoa Kỳ chủ xướng. Ông Kerry cũng thông báo Washington tặng thêm 100 triệu đô la để giúp đỡ người dân Syria đang tị nạn chiến tranh ở nhiều nơi và giúp lực lượng nổi dậy thêm 250 triệu đô la.
Đạo diễn Trương Nghệ Mưu của Trung Quốc có thể gặp rắc rối với nhà nước. Lý do là vì có tin đồn cho biết ông có tới 7 người con với 2 bà vợ và 2 bà bồ. Lời đồn này được tung lên mạng xã hội và phổ biến khá nhanh chóng vì ông Trương Nghệ Mưu là một đạo diễn tài ba của Trung Quốc, từng soạn kịch bản cho lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh năm 2008. Các lời bình phẩm trên mạng cũng viết rằng, người dân nếu có hơn một đứa con thì bị nhà nước hành lên hành xuống. Còn những người như ông Trương Nghệ Mưu có chức, có quyền, có tiền thì lại vô tư. Một viên chức của Trung Quốc cho hay nhà nước đang điều tra xem hư thực như thế nào. Tờ Nhân dân thì nói rằng nếu đúng là có nhiều hơn một con như điều kiện mà chính phủ quy định thì ông Trương Nghệ Mưu có thể bị phạt tới 26 triệu đô la, tức gấp đôi số tiền ông kiếm được hàng năm.
Về tình hình tại Bangladesh, thêm một vụ tai nạn xưởng may ở Bangladesh xảy ra tối hôm thứ Tư vừa qua, khiến cho 8 người thiệt mạng. Trong số nạn nhân có một chính trị gia và một viên chức ngành may mặc của Bangladesh. Vụ hỏa hoạn tại tòa nhà 11 tầng xuất phát từ xưởng may mang tên Tung 2 tại khu công nghiệp ở ngoại vi thủ đô Dhaka của Bangladesh. Các nguyên liệu may đồ len cháy, gây khói, làm ngợp và dẫn đến tử vong cho các nạn nhân. Vụ tai nạn cháy xưởng may Tung 2 xảy ra 2 tuần sau vụ sập tòa nhà xưởng may ở ngoại ô thủ đô Dhaka, khiến cho 930 người thiệt mạng tính đến ngày hôm qua. Tai nạn sập tòa nhà Rana Plaza, nơi có 5 xưởng may với chừng 3.000 công nhân làm việc tại đó, được cho là tai nạn thảm khốc nhất tại Bangladesh. Đây là quốc gia mà ngành may mặc mang lại 80% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này, với chừng 20 tỷ đô la mỗi năm.
Hôm thứ Năm mùng 9 tháng 5 2013 này, cộng đồng Việt Nam vùng thủ đô Washington, Maryland và Virginia phối hợp với tổ chức quốc tế yểm trợ cao trào nhân bản cùng hệ thống đài truyền hình SBTN tổ chức lễ kỷ niệm năm thứ 19 Ngày Nhân quyền cho Việt Nam Thanh Quang có mặt tại chỗ và tường thuật như sau.
Thưa quý vị, theo ban tổ chức, thì buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhân quyền cho Việt Nam năm 2013 này diễn ra tại trụ sở Thượng viện Hoa Kỳ nhằm áp lực nhà cầm quyền Hà Nội trả lại những nhân quyền căn bản cho người dân Việt, trả tự do cho các nhà bất đồng chính kiến, các lãnh tụ tôn giáo đang bị giam cầm, tố cáo trước công luận quốc tế việc Hà Nội hiến đất dân biển cho ngoại bang, vận động lập pháp và hành pháp Mỹ áp lực Việt Nam thêm nữa để chấm dứt hành động đàn áp phong trào dân chủ quốc nội. Và nhân dịp lễ kỷ niệm này, người Việt hải ngoại bày tỏ tình đoàn kết chặt chẽ, sát cánh với đồng bào trong nước trong công cuộc đấu tranh cho nhân quyền, tự do, dân chủ cho quê hương Việt Nam. Nhân danh trưởng ban tổ chức, ông Đoàn Hữu Định, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam vùng thủ đô Washington, Maryland và Virginia lên tiếng chào mừng quan khách. Thông điệp mà ông Đoàn Hữu Định gửi đi trong Ngày Nhân quyền cho Việt Nam năm 2013 này như sau.
Ngày Nhân quyền Việt Nam ngày hôm nay, tôi muốn nói là xin tất cả mọi người đồng hương hải ngoại cũng như là trong nước, nếu có nghe được cái lời kêu gọi này thì phải nói lên những cái đòi hỏi mà hiện bây giờ chính phủ Hà Nội không có cho đồng bào trong nước. Chuyện quan trọng nhất có thể là cái tiếng nói của quý vị không có ở trong nước thì ở hải ngoại này chúng tôi sẽ chuyển đến tất cả những người làm chính sách của Hoa Kỳ cho họ biết rằng là trong nước cần phải có sự thay đổi dựa trên cái vấn đề nhân quyền mà Việt Nam hiện giờ đang thiếu sót và đang có một sự đàn áp rất nặng đối với những tiếng nói đối lập, đối kháng.
Phát biểu cho Ngày Nhân quyền cho Việt Nam lần thứ 19, Thượng nghị sĩ John Cornyn, người bảo trợ buổi lễ năm nay, tác giả của dự luật Vietnam Human Rights Act, có biện pháp chế tài do vi phạm nhân quyền, lưu ý rằng thành tích nhân quyền Việt Nam hiện tồi tệ hàng đầu, và ông đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, những nước cần quan tâm đặc biệt vì đàn áp tôn giáo. Thượng nghị sĩ Cornyn nhân tiện ca ngợi người Việt hải ngoại tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhân quyền cho Việt Nam, góp phần xúc tiến nhân quyền cho Việt Nam. Lên tiếng nhân dịp kỷ niệm này, dân biểu Leslie Byrne, tác giả nghị quyết House Resolution 333, mở đường cho công luật tổng thống ấn định Ngày Nhân quyền cho Việt Nam 11 tháng 5 hàng năm, cho biết.
Fact is that the human rights situation around the world is in some ways getting worse because we've come to accept what is going on.
Sự thật là tình hình nhân quyền trên thế giới ở mức độ nào đó trở nên tồi tệ hơn bởi vì chúng ta không thể chấp nhận những gì diễn ra. Hồi năm 2005, chính phủ Hoa Kỳ thương lượng với Việt Nam về thương mại nhưng lại không đòi hỏi Việt Nam gì cả. Hoa Kỳ cho Việt Nam nhiều quyền lợi thương mại, chỉ nói rằng sẽ giúp Việt Nam giàu có hơn, cũng giống như trường hợp đối với Trung Quốc. Và một lần nữa, chính phủ Hoa Kỳ lại thương lượng với Việt Nam, nhưng không đòi hỏi gì về nhân quyền. Đó là lý do tại sao phải có nghị quyết về nhân quyền Việt Nam. Phía chính phủ bảo chúng ta ngồi yên, chúng ta phải đứng dậy. Chính phủ bảo chúng ta yên lặng, chúng ta phải nói to lên.
Hiện diện trong Ngày Nhân quyền cho Việt Nam năm nay có đại diện cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Daniel Baer, Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động. Ông cho rằng điều quan trọng là chính phủ Hoa Kỳ vẫn bày tỏ cam kết về tự do, nhân phẩm tại Việt Nam và cả những nơi khác trên thế giới. Ông nhân dịp này bày tỏ vui mừng khi thấy những bạn bè, các đại diện cộng đồng Việt Nam khắp Hoa Kỳ và trên thế giới cảm nhận sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với giá trị dân chủ, nhân quyền. Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ khẳng định rằng chính phủ Obama tiếp tục cam kết duy trì truyền thống đó. Ông cũng không quên lưu ý về mối quan hệ Mỹ-Việt mà ông cho là năng động và nhờ diễn tiến bình thường hóa bang giao mà mối quan hệ giữa hai nhân dân hai nước đã được cải thiện, mức sống của người dân Việt Nam được nâng cao, dân chúng được sung túc hơn, được học hành nhiều hơn, hiểu biết về thế giới bên ngoài nhiều hơn. Thế nhưng, Phó trợ lý Ngoại trưởng Daniel Baer nhấn mạnh.
But there remains a very important aspect that still lags, which is why we are gathered here today.
Đấy, rằng vẫn còn một yếu tố quan trọng thế nhưng Việt Nam lại tụt hậu. Đó là lý do tại sao mọi người lại gặp nhau trong Ngày Nhân quyền cho Việt Nam hôm nay. Theo ông Bè, thì dù Việt Nam trở nên hưng thịnh hơn trước, thế nhưng người dân vẫn chưa hưởng được nhân quyền mà toàn cầu công nhận, cũng như những quyền tự do căn bản của con người. Hiện diện tại buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhân quyền cho Việt Nam năm 2013, Tổng Giám đốc Đài Á Châu Tự Do bà Libby Liu nói chung phát biểu rằng bà cảm thấy buồn trước tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong lúc này, khi người dân phải hàng ngày đối mặt với tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng, bị đàn áp tín ngưỡng, tự do, dân chủ, bị cưỡng chiếm đất đai, bị nạn buôn người, bị những phiên tòa giả dối khiến lãnh những bản án nặng nề, nhất là giới bloggers. thế nhưng tinh thần chiến đấu và dũng cảm của những nhà dân chủ, của người dân Việt Nam đã truyền cảm hứng cho Đài Á Châu Tự Do. Tổng Giám đốc Libby Liu nhấn mạnh.
I want to close by saying that for every arrest, every harsh jail sentencing, every punishment, threat, intimidation.
Tôi muốn kết luận rằng mọi vụ bắt bớ, mọi án tù khắc nghiệt, mọi cuộc trừng phạt, hăm dọa hay kiểm duyệt thông tin, thì Đài Á Châu Tự Do chúng tôi sẽ có mặt vì người dân Việt Nam.
Nhân ngày nhân quyền cho Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, Chủ tịch Tổ chức Quốc tế Yểm trợ Cao trào Nhân bản, trụ sở tại Virginia, Hoa Kỳ, muốn mượn diễn đàn này tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ để nhấn mạnh rằng.
Chúng tôi muốn mượn cái diễn đàn hôm nay tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ đó để nhấn mạnh một số điểm. Thứ nhất là cái tình trạng nhân quyền ở Việt Nam vẫn còn rất là tồi tệ và phải nói là tồi tệ hơn trước. Cái điểm thứ hai nữa là chúng tôi muốn vận động cái dư luận quốc tế và cái sự ủng hộ của chính giới Hoa Kỳ đối với lại công cuộc vận động tranh đấu đầy chính nghĩa của dân tộc Việt Nam đòi tự do dân chủ một cách ôn hòa và bất bạo động. Cái thứ ba nữa chúng tôi muốn nói với lại đồng bào ở trong nước rằng là những người Việt ở hải ngoại không quên những người anh em đang tranh đấu ở trong nước mà chúng tôi đang cố gắng hoạt động để mà phối hợp với anh em ở trong nước để mà đẩy mạnh công cuộc tranh đấu của chúng ta. Và cái điểm cuối cùng chúng tôi muốn nói là cái xu thế thời đại cũng như là thuận lợi cho một cái sự thay đổi đã đang diễn tiến ở Việt Nam. Và chúng ta cần phải nắm lấy cái cơ hội này để mà đẩy tới, để mà giúp cho cái công cuộc tranh đấu của chúng ta được thành công mỹ mãn.
Bác sĩ Đỗ Văn Hội, Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ phát biểu.
Ngày hôm nay là ngày nhân quyền cho Việt Nam mà đã được Quốc hội cũng như là hành pháp Mỹ đã chấp thuận là ngày nhân quyền cho Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói lên những cái vi phạm nhân quyền trầm trọng ở tại Việt Nam. Từ đó chúng ta sẽ cho thế giới biết rằng là nước Việt Nam cần phải được tự do dân chủ và những người dân ở trong nước thấy được là những cái ý chí của người Việt hải ngoại cũng như là sự ủng hộ của giới lập pháp, hành pháp của Hoa Kỳ cũng như là thế giới đối với lại vấn đề tự do dân chủ tại Việt Nam. Và chúng ta phải hãnh diện bởi vì ngày nhân quyền cho Việt Nam là chỉ có một nước Việt Nam được mà thôi. Trên thế giới không có một nước nào có được một ngày nhân quyền ở tại nước Mỹ như vậy. Đó là một điều hãnh diện cho chúng ta và chắc chắn nhân quyền sẽ trở lại ở Việt Nam trong một ngày rất là gần.
Thưa quý vị, nói chung, nhiều diễn giả tại buổi lễ kỷ niệm ngày nhân quyền cho Việt Nam năm 2013, từ Thượng nghị sĩ dân biểu Hoa Kỳ tới đại diện các tổ chức nhân quyền quốc tế, đại diện các cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể Việt Nam hải ngoại, đại diện các phái đoàn sắc tộc bạn đều lên án nhà cầm quyền Việt Nam ngày càng vi phạm nhân quyền trầm trọng, lên tiếng mạnh mẽ ủng hộ công cuộc đấu tranh cho nhân quyền, tự do dân chủ tại Việt Nam, cũng như bày tỏ tin tưởng mục tiêu ấy sẽ sớm thành hiện thực, kêu gọi đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, trong bối cảnh mà giới cầm quyền Việt Nam tiếp tục đàn áp nhân quyền bất chấp công luận thế giới. Nhân ngày nhân quyền cho Việt Nam lần thứ 19 này, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, nhà bất đồng nổi tiếng và là sáng lập viên Cao trào Nhân bản, gửi thông điệp qua Đài Á Châu Tự Do như sau.
Nhân dịp này, gửi đến tất cả anh em đang chiến đấu, tất cả đồng bào Việt Nam ở trong nước, cũng như là tất cả đồng bào Việt Nam ở hải ngoại. Ngày nhân quyền Việt Nam là cây cột mốc lịch sử thiêng liêng và hiệu quả để đoàn kết người Việt Nam trong nước và ngoài nước trên một cái cơ sở rất rõ ràng. Tất cả chúng ta dù là con hồng cháu lạc ở trong nước hay đang tha thương đều có một chung một mục đích là muốn Việt Nam có nhân quyền và dân chủ.
Thanh Quang tường thuật từ trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ.
Việt Nam, nước xuất khẩu gạo xếp thứ nhì thế giới, đang lâm vào khó khăn khi doanh nghiệp nói là thua lỗ, còn nông dân trồng lúa thì ngày càng nghèo hơn. Phải chăng chính sách phát triển lúa gạo của Việt Nam không còn phù hợp? Nam Nguyên tìm hiểu vấn đề này.
Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA vừa đề xuất chính phủ điều chỉnh quy hoạch, giảm diện tích trồng lúa để tránh rủi ro cho nông dân khi nguồn cung dư thừa không tiêu thụ được. Thông tin này được phổ biến giữa khi gạo xuất khẩu của Việt Nam đang rẻ nhất thế giới mà vẫn khó bán. Ít nhất đã có hai tờ báo là Sài Gòn Tiếp Thị Online và tờ báo điện tử chính thức của Bộ Công Thương đưa tin này. Theo đó, trong một văn bản vừa được gửi tới các bộ ngành và chính phủ, ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA nhìn nhận là đã đến lúc Việt Nam phải thay đổi chiến lược sản xuất, kinh doanh lúa gạo, không nên chạy theo số lượng nữa, không nên xuất khẩu 7-8 triệu tấn gạo mỗi năm nữa, mà cần chú trọng đến chất lượng nhằm nâng cao giá trị hạt gạo lên. Trong một cuộc phỏng vấn liên quan tới vấn đề thu nhập của nông dân, Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn nói với chúng tôi, với tư cách nhà nghiên cứu, ông tán đồng với ý kiến không nên chạy theo số lượng hoặc danh hiệu kỷ lục.
Làm thế nào mà lấy mục tiêu chính là tăng thu nhập cho nông dân, chứ còn không chuyện, không phải là chuyện là phải dứt khoát phải duy trì một cái sản lượng lớn lúa gạo để xuất khẩu để mà đạt cái mục tiêu này hoặc cái danh hiệu kia. Chúng tôi nghĩ rằng mọi người nói chung là càng ngày thì càng là hiểu rõ thêm cái điều đó và nhất trí hơn với quan điểm như vậy.
Theo tiến sĩ Đặng Kim Sơn, cần đa dạng hóa sản xuất cho người trồng lúa. Hãy để cho thị trường quyết định nên trồng cây gì, nuôi con gì là yêu cầu cần thiết. Theo quan điểm của tiến sĩ Sơn, chỉ với cây lúa và với chính sách đầu tư hỗ trợ như hiện nay thì chưa thể tạo chuyển biến để cải thiện thu nhập của nông dân. Việc VFA kêu gọi chính phủ cải tổ chiến lược sản xuất kinh doanh lúa gạo gây ngạc nhiên. Do thời gian dài, VFA thể hiện điều gọi là tính chất nhà xuất khẩu buôn chuyến, có hợp đồng xuất khẩu rồi mới đi mua gạo nguyên liệu của thương nhân để hưởng chênh lệch, chứ bản thân họ không mua lúa trực tiếp từ nông dân. Không những vậy, VFA còn bày tỏ quan điểm là không thể ép buộc doanh nghiệp xuất khẩu gạo đầu tư thực hiện cánh đồng mẫu lớn, xây dựng vùng lúa gạo chuyên canh với sản phẩm đồng nhất, chất lượng cao. Trong khi đó, nông dân đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu thấy được lợi ích của sự liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, một nông dân ở Kiên Giang phát biểu.
Nhà tôi cũng bị xả, cái vụ này thì tôi cũng chuyển hướng rồi, vụ này tôi quay ra tôi làm cánh đồng mẫu cho công ty bảo vệ thực vật An Giang. Tình hình cái đầu ra của cái lúa gạo này nó bấp bênh quá, vụ rồi tôi đâu có lời bao nhiêu, tính ra tôi lời ít lắm, để ra bị gì em biết không, thế mình làm lúa rồi chứ tiêu bán không có người mua. Nhìn thấy năm nay tôi cũng mới vừa làm cái hợp đồng xong để tôi làm cánh đồng mẫu cho công ty, họ sẽ bao tiêu sản phẩm cho mình. Cánh đồng mẫu giờ ở An Giang nó làm tới dưới Cà Mau, bởi vì người ta đặt nhà máy ở dưới, ta thu mua luôn. Nó cũng tính ra thì nó cũng tiện lắm, có nghĩa là mình phải xài một thứ giống do người ta quy định. Sau khi mình thu hoạch đó, thì người ta sẽ hỗ trợ cho mình cái tiền chuyên trở về nhà máy. Nhà máy của công ty của người ta luôn, rồi người ta sấy khô. Thì mình đồng ý bán thì bán, mình không bán thì mình gửi lại đó, người ta cho mình gửi một tháng. Tôi thấy có lợi đó, tôi gửi một tháng, nếu trong tháng đó mình thấy cái giá nào mình chấp nhận được, mình nhận tiền mình về. Thấy thì cũng được, dù sao cũng đỡ hơn là mình làm tự phát ở ngoài.
Theo tin ghi nhận, VFA đề nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nghiên cứu quy hoạch phát triển mùa vụ cho hợp lý để tránh rủi ro cho nông dân. Khi lúa gạo trên thế giới đang có chiều hướng dư thừa, giá thấp, nhất là vụ hè thu, thu đông, có thể giảm diện tích lúa, tăng cây màu như bắp, đậu nành, làm nguyên liệu thức ăn gia súc. Ngoài ra cũng nên quy hoạch vùng lúa thơm phù hợp với thị trường, nguồn giống và khu vực canh tác. VFA qua lời Chủ tịch Trương Thanh Phong nêu lên vấn đề gạo Việt Nam không có thương hiệu. Mà một trong những nguyên nhân là các nhà khoa học đã không thể lai tạo ra giống lúa phẩm chất cao, mang đặc trưng Việt Nam. Ông Phong nói là những giống lúa thơm của Việt Nam như OM4900 hay ST chỉ sản xuất vài vụ là thoái hóa, diện tích sản xuất lại nhỏ. Nhận định về tình trạng bế tắc trong xuất khẩu tiêu thụ lúa gạo mà các doanh nghiệp lương thực nhà nước có vai trò chi phối trong VFA, tiến sĩ Võ Hồng Dũng, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ cho rằng, việc trông chờ vào hợp đồng tập trung khối lượng lớn cấp chính phủ làm cho các doanh nghiệp gạo có nguồn gốc nhà nước ỷ lại và gặp khó ở các thị trường tiêu thụ mang tính cạnh tranh.
Khi mà thị trường mà nó thăng hoa, tức là phát triển, khi nhu cầu quốc tế nó tăng lên á, thì họ dễ dàng họ bán được gạo. Còn khi mà thị trường yếu thì họ bị bế tắc. Tình trạng nó lặp đi lặp lại rất nhiều năm và cho tới bây giờ cũng không thay đổi. Nếu mà không thay đổi như vậy thì ngành gạo suy yếu cứ kéo dài và nông dân cũng khó khăn. Chỉ chuyên dịch gạo thôi đã là như vậy rồi mà họ cũng không thể nào để mà phát triển cái chuỗi giá trị của ngành gạo để tạo ra được giá trị gia tăng mới gì cả.
Mới năm ngoái, Việt Nam còn nói nhiều về thành tích xuất khẩu 7,7 triệu tấn gạo trị giá hơn 3 tỷ đô la. Dù lượng tăng nhưng giá trị giảm, hoặc năm 2011 xuất khẩu tới 7,1 triệu tấn gạo với kim ngạch hơn 3,5 tỷ đô la. Năm nay 2013, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vẫn kỳ vọng xuất khẩu tới 8 triệu tấn gạo. Giữa bối cảnh nhiều doanh nghiệp than lỗ vốn vì mua cao bán thấp, còn nông dân thì bất mãn vì lợi nhuận không đạt 30% giá thành như hứa hẹn của chính phủ.
Trung Quốc lại một lần nữa tìm cách bẻ gãy sự hợp lực của ASEAN qua chuyến công du của Ngoại trưởng Vương Nghị, nhưng xem ra không thành công. Con bài tiếp theo nhằm khống chế các nước đang tranh chấp trong khu vực, có phải là cuộc chiến lớn biển bằng tàu dân sự, bằng giàn khoan khổng lồ và các khảo sát mang tên khoa học trong vùng biển hoàn toàn không phải của họ hay không? Mặt Lâm có thêm ghi nhận sau đây.
Chuyến công du đầu tiên của ông Vương Nghị sau khi nhậm chức Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã làm các nước hiếm hoi còn nằm trong khối cộng sản bỡ ngỡ, khi ông này không ghé Việt Nam như thường lệ, mà lại dừng chân tại Thái Lan nhằm đưa một thông điệp cho nước này rằng mối quan hệ Trung-Thái là kho báu và cần được nuôi dưỡng bởi hai quốc gia. Điều mà Ngoại trưởng Vương Nghị gọi là kho báu ấy có khác với 16 chữ vàng và 4 tốt như từng đưa ra với Việt Nam hay không, thì khối ASEAN đã biết rất rõ, và vì vậy mặc dù ông Vương thăm thêm 3 nước nữa là Indonesia, Singapore và Brunei, nhưng khi hội nghị ASEAN kết thúc, Trung Quốc vẫn không nhận được lợi lộc nào như từng nhận tại Campuchia trong phiên họp ASEAN trước đây. Trước cách hành xử này, tiến sĩ luật sư Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ nhận xét.
Các cái chuyến thăm vừa rồi, ngoại trưởng mới của Trung Quốc là ông Vương Nghị đã đi một số nước Đông Nam Châu Á, nói rằng là ông ta sẵn sàng thúc đẩy cái xúc tiến được đàm phán về COC. Và nói là hiện nay thì vấn đề mà COC sở dĩ mà chưa có thể đi đàm phán được là vì các nước mà trong khu vực này thiếu cái sự tôn trọng đối với cái tuyên bố về các ứng xử trên biển Đông DOC. Thế nhưng mà rõ ràng trong thực tế thì họ vừa nói xong đó, như vậy thì họ lại có những hành động hoạt động tiếp tục một loạt các hoạt động hết sức là trắng trợn và rất là mạnh mẽ. Thì tôi nghĩ đấy là một cái sự thật mà rõ ràng là họ nói một đường họ làm một nẻo.
Trong khi công du với những lời lẽ mềm mỏng hiền hòa như vậy, thì trên biển Đông, Trung Quốc lại công khai phát động những việc làm hoàn toàn khác, đem dân ra Hoàng Sa du lịch, cơ cấu lãnh đạo cấp ủy tại Tam Sa, dùng súng bắn nước tấn công tàu cá ngư dân, và cuối cùng xua hơn 30 tàu công suất lớn vào vùng biển Trường Sa, nơi Việt Nam đang có chủ quyền hợp pháp từ hàng trăm năm qua. Tiến sĩ luật sư Trần Công Trục cho biết nhận xét của ông về những mục tiêu này của Bắc Kinh.
Tháng trước, các phương tiện thông tin đã thông báo là họ có một cái công bố, ban hành một cái kế hoạch phát triển hải dương năm năm lần thứ 12 mà do cái Cục Hải dương Quốc gia của Trung Quốc là một cơ quan quản lý cấp bộ của Trung Quốc họ ban hành. Trong cái nội dung đó thì họ nhằm mục tiêu là tiến hành xúc tiến việc khai thác tài nguyên, trong đó dầu khí, trong đó đánh cá, khai thác cái năng lượng của nước biển vân vân, kể cả vấn đề hàng hải nữa thì họ đã công bố cái đó, bây giờ họ đã tiếp tục biến những cái quy hoạch đó trực đến thực tế họ đang làm. Thì rõ ràng chúng ta thấy đây là cả một cái sự tính toán trong lúc họ nói ngoại giao các thứ để có thể kéo dài thời gian để mà làm cho dư luận người ta họ có thể có một cái nhận tượng nào nó trong cái chuyện chỉ của Trung Quốc.
Trung Quốc bất chấp công pháp quốc tế vì Bắc Kinh biết rõ lỗ hổng trong hệ thống này giúp cho những hành vi của họ không bị chế tài khi một nước bị kiện ra tòa án có quyền không tham gia tố tụng. Đây là yếu tố lợi hại khiến Bắc Kinh luôn dùng kèm theo sức mạnh đang lên của họ. Ông Dương Danh Di, một nhà ngoại giao kỳ cựu có thâm niên kinh nghiệm đối với Trung Quốc, cho biết nhận xét của ông.
Cái thủ đoạn ở Biển Đông của Trung Quốc vừa rồi chẳng qua là nhìn chung, đó là vừa đấm vừa xoa, không có cái gì khác. Mặc dù là báo chí Việt Nam nói xấu Trung Quốc khiên nhiều, nhưng mà trong khi đó thì họ là im lặng, họ không công kích, không nói xấu Việt Nam. Cái đó là chứng tỏ thì Trung Quốc muốn xoa dịu Việt Nam không? Tôi đối với chú là vẫn tử tế đấy chứ, à, người anh em ạ, tôi vẫn tử tế bên ngoài vậy. Nhưng mà qua cái cách làm này thì thấy rõ cái vừa đấm vừa xoa. Vì ở Biển Đông như vậy, tức là họ lớn trên thực chất, họ lớn trên thực chất. Từ chỗ công bố danh sách bí thư đảng ủy rồi chủ tịch Tam Sa cho tàu phun nước vào ngư dân Việt Nam để xua tàu cá đến vân vân. Đây là một trong âm mưu bá chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Họ lặng lẽ từ cái chỗ chiếm bằng lời nói đến cái chiếm bằng bản đồ, rồi đến cái chuyện là bằng các hành động thực tế.
Trong lần họp này, ASEAN tỏ ra cương quyết hơn khi yêu cầu Trung Quốc có thiện chí trong vấn đề Biển Đông qua việc đàm phán DOC và điều này cho thấy âm mưu chia rẽ ASEAN bằng kinh tế của Trung Quốc không thành công, ít nhất là vào thời điểm này. Sự cương quyết trở lại châu Á Thái Bình Dương của Mỹ và phản ứng quyết liệt của Nhật trong hồ sơ Senkaku cho Việt Nam thấy Trung Quốc chưa thể sử dụng vũ lực đối với Việt Nam cũng như các nước đang có tranh chấp. Bắc Kinh đang thử nghiệm thủ thuật lấn biển một cách tiệm tiến, không tiến súng nổ, nhưng các nước như Việt Nam và Philippines không dễ dàng đối phó. Khi các hoạt động lấn biển chín mùi, Bắc Kinh sẽ khẳng định chủ quyền một cách trơ tráo để đòi hỏi thế thượng phong khi ngồi vào bàn đàm phán. Con bài tẩy đã được Bắc Kinh tự ý lật ra, nhưng toàn bộ các cây bài của đối phương lại quá yếu, do đó Bắc Kinh sẽ bất chấp mọi lý lẽ kể cả sĩ diện của một nước lớn, nhằm bá chiếm Biển Đông, để rồi sau đó xâm lăng toàn phần nước nào không đủ nội lực để gìn giữ biên giới trên bờ, đặc biệt là Việt Nam. Ông Dương Danh Di thẳng thắn đưa ra cách mà chính phủ cần phải giải quyết.
Cứ như thế này, thì nay mai tôi giả dụ, họ cho lính, họ giả dân, họ lên làm một cái giàn khoan, xây dựng một cái nhà giàn, một cái hòn đảo không có người ở. Xây nhà giàn lên như họ đã từng làm ở cái bể hòn đảo Trường Sa, trong thuộc phạm vi biển của Việt Nam sẽ ứng xử như nào? Hay là thậm chí là họ chiếm một hai cái đảo bãi ở Trường Sa hiện nay mà Việt Nam đương chiếm giữ, thì chúng ta sẽ làm như nào? Cho nên tôi nghĩ là đây chỉ là những bước lấn tới và chưa phải là bước cuối cùng, chưa phải là những hành động xấu nhất của Trung Quốc. Cho nên cách duy nhất để mà ngăn chặn cái âm mưu này thì không phải, tôi xin nói thật, chúng ta phải có những hành động thực tế. Nhất là sau khi mà họ vượt ra khỏi cái phạm vi Hoàng Sa mà tiến vào cái phạm vi Trường Sa, hoặc là tiến vào cái khu vực một cái đường lưỡi bò, thì chúng ta không thể im lặng nữa mà phải có những hành động cụ thể để mà đối phó với họ.
Việt Nam có chọn lựa nào trong ván bài thua trước này? Tuy không nhiều phương án vượt qua khỏi sự bao vây kín kẽ của Trung Quốc, nhưng lòng dân là lợi thế gần như duy nhất có khả năng chuyển bị động thành chủ động qua sự khuấy động dư luận quốc tế. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh, nói quan điểm của ông.
Tôi cho rằng là mỗi lần nó xâm phạm hoành hành như thế đấy, thì chính phủ ta phải có cái phản ứng mạnh mẽ, không vì hữu nghị mà không phản ứng. Phản ứng mạnh mẽ hơn là thỉnh thoảng mới có người phát ngôn trả lời phỏng vấn thì nó là nhẹ lắm. Một là phải có công hàm phản đối, hai nữa là một cái người nào đó có cái vị trí tương đối khá thì phải lên tiếng phản đối. Thế mà một mặt khác ấy thì phải để cho dân chúng Việt Nam ra biểu tình, người ta phản đối thì cái sức mạnh của quần chúng nó cũng có tác dụng. Phải quan hệ chặt chẽ hơn nữa với các nước lớn, tuy là không phá vỡ cái thủ nghị với Trung Quốc.
Xâm lược bằng những hoạt động dân sự trên biển là phương pháp mà Trung Quốc đang áp dụng. Vấn đề lớn nhất đối với Việt Nam phải chăng cần lấy lòng yêu nước của dân mình để đối phó với khối dân Đại Hán, tuy đông nhưng kinh tế mới là điểm nhắm.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Thưa quý vị, nhà bất đồng chính kiến Việt Nam, ông Trương Quốc Việt đang tạm trú tại Úc, vừa kết thúc chuyến độc hành cho nhân quyền Việt Nam. Trong bối cảnh Việt Nam gia tăng đàn áp nhân quyền, giữa lúc các hoạt động cho nhân quyền Việt Nam ở trong và ngoài nước diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Qua cuộc trao đổi với Thanh Quang, ông Trương Quốc Việt trước hết cho biết thông điệp quan trọng nhất mà ông cần trình bày với công luận thế giới như sau.
Dạ kính thưa quý vị, điều mà tôi muốn nói đến ở đây trong cái chuyến độc hành của tôi không chỉ dành riêng cho người Úc mà còn dành cho tất cả những người dân trên toàn thế giới, đặc biệt là những ai quan tâm đến quyền con người. Đó là hiện nay có một dân tộc đang bị đồng loại của mình cưỡng bức, bắt bớ, tù đầy những nhà đấu tranh đòi hỏi tự do dân chủ bằng những hành động đốn mạc, hèn hạ, Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã và đang gây ra cho người dân Việt Nam. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang đẩy một dân tộc xuống hố đen tăm tối. Với chuyến độc hành của tôi đem những cái tội ác của Cộng sản Việt Nam đối với nhân dân Việt Nam ra trước dư luận quốc tế. Cụ thể thì ở đây là những người dân ở những thành phố, những nơi tôi đã từng đi qua, nơi tôi đã dừng chân. Cái điều làm tôi rất vui ở đây là họ đã đón tiếp tôi rất là nhiệt tình. Nói chung cái tình nghĩa thì họ dành cho tôi rất là tốt. Họ cảm thấy rất là xót xa cho một cái dân tộc đang trong cái cảnh lầm than, bị đọa đày bởi bạo quyền cộng sản. Như vậy thì những cái thông điệp mà tôi muốn gửi đến họ, họ đã tiếp nhận.
Dạ thưa anh, trong thời gian gần đây, giữa lúc tình hình nhân quyền Việt Nam ngày càng diễn biến rất đáng ngại, thì ở hải ngoại này nhiều cuộc vận động cho nhân quyền Việt Nam từ Hoa Kỳ, Âu Châu cho tới Úc Châu v.v. xem chừng như ngày càng ráo riết mạnh mẽ. Mà cụ thể là tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ hiện đang cử hành tổng thể ngày nhân quyền cho Việt Nam. Anh nhận xét như thế nào về những diễn tiến như vậy ạ?
Dạ thưa anh Thanh Quang và thưa quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình, tình hình hiện nay cho thấy rằng thời cơ của chúng ta đã gần kề. Với sự khó khăn trong vấn đề giải quyết nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, nền kinh tế bị kiệt quệ, lạm phát tăng cao, tiền đồng thì mất giá, đã làm cho lòng dân Việt Nam không còn con đường nào khác hơn là phải đứng lên bằng cái chính đôi chân của mình. Họ phải tự giành lấy cho họ cái lợi ích, giành lấy cho họ cái quyền sống và cái quyền làm người. Không những tại hải ngoại mà ngay tại trong nước, những ngày qua thì cũng đã có nhiều hoạt động của các anh chị em. Như anh cũng biết là công an đã tìm cách gia tăng đàn áp, bắt bớ, cụ thể như là gia đình của chị Nguyễn Hoàng Vi đã bị công an Cộng sản Việt Nam đánh đập rất là dã man. Nhưng mà nếu chúng càng mạnh tay thì lòng dân sẽ càng phẫn uất. Vì vậy chúng ta cần phải đấu tranh bằng mọi phương pháp có thể trong lúc này. Chúng ta càng mạnh thì sẽ càng nhanh thay đổi vì một Việt Nam tự do, thưa quý vị.
Anh là người đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam thì theo anh, trong bối cảnh hiện nay đó, liệu công cuộc đấu tranh trong lẫn ngoài nước nói chung cho sự cải thiện nhân quyền Việt Nam có triển vọng như thế nào ạ?
Dạ thưa anh, hiện nay với cái sự đấu tranh mạnh mẽ của các anh chị em tại quốc nội cũng đã làm cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lo sợ. Bằng chứng rõ là Cộng sản Việt Nam đã đưa anh Nguyễn Văn Hải, tức là anh Điếu Cày, chị Tạ Phong Tần đi ra ngoài Bắc. Điều đó cho thấy rằng sự đấu tranh của chúng ta rất có hiệu quả. Tuy nhiên cũng chưa đủ để nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải thay đổi lớn về cái vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Thì cũng nhân đây tôi muốn kêu gọi các anh chị em tại hải ngoại có điều kiện hơn nữa, hãy tìm mọi cách có thể, hãy thông tin đến với công luận quốc tế về trường hợp của em Nguyễn Phương Yên đã bị công an Cộng sản Việt Nam đánh đập dã man ở trong tù. Chúng ta hãy lên tiếng để bảo vệ anh Nguyễn Văn Hải, chị Tạ Phong Tần và nhiều nhà tranh đấu dân chủ khác tại Việt Nam đang bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp.
Trong những ngày sắp tới thì kế hoạch anh đấu tranh cho công cuộc dân chủ hóa đất nước góp phần mang lại tự do nhân quyền cho Việt Nam ra sao ạ?
Dạ thưa anh, thưa quý vị khán thính giả, quý vị cũng biết mới vừa rồi tôi thực hiện chuyến độc hành cho nhân quyền Việt Nam, tôi đi qua một số tiểu bang của Úc để tôi nói lên tội ác của Cộng sản Việt Nam đối với nhân dân Việt Nam ra với lại những người dân Úc. Đó chỉ là một cái công việc nhỏ của tôi, rất là nhỏ, nhưng tôi cũng muốn đóng góp một cái gì đó cho sự phát triển chung của phong trào dân chủ tại Việt Nam. Điều tôi đi mà tôi nói với lại mọi người như vậy thì tôi rất là vui, nhưng mà bên cạnh đó thì tôi cũng có nhiều nỗi buồn luôn trăn trở. Tôi buồn vì tôi muốn làm cái gì đó thiệt là lớn lao hơn nữa, nhưng khả năng của tôi trong lúc này không thể làm gì hơn được. Tôi buồn vì tôi muốn giúp những người ở trong nước, các anh chị em đang hàng ngày phải trực diện, phải đối mặt với tà quyền cộng sản, nhưng tôi cũng không thể. Dù vậy, trong tương lai tôi sẽ cố gắng dành hết tâm trí và lực của mình để cùng với các anh chị em trong và ngoài nước vì một Việt Nam tự do, để tiếp nối bước cha anh của chúng tôi. Những người thanh niên thế hệ trẻ Việt Nam nguyện với Tổ quốc đem cái tấm thân này để đền đáp, dâng hiến cho một nền độc lập, tự do và dân chủ thực sự tại Việt Nam.
Xin cảm ơn anh Trương Quốc Việt rất nhiều ạ.
Dạ, xin cảm ơn anh Thanh Quang, xin cảm ơn quý vị khán thính giả của đài RFA.
Sau đây xin mời quý vị nghe Việt Long trình bày cái nhìn của những người dân trong nước về bộ máy chống tham nhũng của Việt Nam hiện nay.
Khuya chủ nhật rạng sáng thứ hai ngày 6 tháng 5, báo chí Việt Nam loan tin 63 tỉnh thành sẽ có ban nội chính của mỗi địa phương. Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của ban nội chính thuộc tỉnh, thành ủy, mà về cơ bản như ban nội chính Trung ương. Theo quy định này, ban nội chính ở các tỉnh, thành ủy là cơ quan tham mưu về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng của tỉnh, thành ủy, mà trực tiếp thường xuyên là thường vụ. Đây là quyết định quan trọng của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề phòng chống tham nhũng trong đảng và chính quyền. Người dân trong nước nhận định ra sao? Điều đáng lưu ý là khi được hỏi ý kiến về vấn đề chống tham nhũng, thì bốn người dân ở bốn địa phương khác nhau đều nhắc đến tên ông Nguyễn Bá Thanh. Người công nhân ở Bình Dương tỏ ra lạc quan.
Ông Thanh là người đầu tiên, cũng là người có cái nhiệt tâm, nhiệt huyết trong vấn đề chống tham nhũng ở Việt Nam, gần như là đầu tiên. Mà thực sự ra thì thấy việc làm của ông Thanh rất là có tiến triển, ngay cả như tỉnh Đà Nẵng. Thì Đà Nẵng bây giờ coi như là đi vào khuôn khổ về này nếp, cái vấn đề tham nhũng và tệ nạn xã hội rồi được bài trừ. Thì nếu mà ông Thanh Lộng có cái nhiệt huyết như vậy và cái khả năng của ông coi như là được nhà nước công nhận, chính phủ rồi trọng dụng, thì cái nền kinh tế, nền chính trị của mình có sẽ thay đổi lớn và cái điều hướng của chế độ nó sẽ tốt này đẹp hơn, và người dân là người ta cũng hy vọng có cái đời sống khá khả quan hơn.
Một công dân ở Long An không được lạc quan như
ông
vậy.
Ông Thanh làm như vậy là cái quan trọng là những người kia là có làm được hay không, tại đâu phải riêng về mà ông có tham đâu, còn phải là trung ương đó nhất trí thông qua nữa, ông mới có tham xem thành công. Tại bây giờ đây là tham nhũng nhiều quá. Không buộc phải làm tích cực hay không có, nhưng mà cái tiêu cực nhiều. Vừa rồi thì phải tỏ nó xung quanh cái những đó, nhưng mà hai anh biết đó, Vũ Quốc Thanh giờ từ dưới nó chạy rồi, nhưng mà chúng không biết rồi, không chạy được thì Vũ là
người phụ nữ sau đây thì tỏ ra thận trọng khi nhận định vấn đề.
Theo em á, bây giờ là ở nước mình á, ví dụ mà tham nhũng á nó đẩy lên quá cao rồi, mà con số mình nắm thì chưa có được chính xác, nhiều lúc cái đó chỉ là cái bề nổi thôi, còn cái bề chuyện nó nhiều mình chưa có thể biết được thành lập á, nhưng mà chủ yếu là có đi tới cùng hay không, hay là đi chỉ đến đoạn, ví dụ như là chống tham nhũng rồi bị người ta làm cho mình tham nhũng nữa thôi. Em cũng như tiếng ông Thanh lo lắm rồi, ổng nổi tiếng lắm lắm luôn á, và cái vụ mà ổng từ một người nông dân ổng lên làm bí thư của em, nghe tiếng rồi cũng biết tiếng về tham nhũng và chống tham nhũng rồi tạo cơ hội công ăn việc làm này kia ở Đà Nẵng, không biết là ổng có thực hiện được cho toàn quốc không, tại vì lúc đó ổng làm Đà Nẵng là mới tỉnh nhỏ thôi, còn bây giờ là huyện toàn quốc thì cần có rất nhiều người, nhưng mà không biết lượng người cần có thể là phục vụ được hay không. Thì công tác mà làm phòng chống tham nhũng từng tỉnh thì cũng nên làm, nhưng mà không biết là cái việc giám sát đó có xét sao hay không, để đưa cái việc phòng chống tham nhũng lên cao hơn, để người dân có được sống khác như bây giờ. Bây giờ nhiều lúc là người ta làm, người ta đi làm nhưng mà người ta phải lót này lót kia, rồi họ lộ phí này lộ phí kia, nhưng mà hả, không có đem lại cuộc sống được tốt.
Anh sinh viên đại học ở Huế đặt khá nhiều kỳ vọng ở ông Nguyễn Bá Thanh.
Tôi hy vọng là ông Nguyễn Bá Thanh nói được thì phải làm được. Theo như người dân tuổi công việc thì ông Nguyễn Bá Thanh. Tôi có một ông Bá Thanh phải làm triệt để về vấn nạn tham nhũng, và cái điều đó tôi hy vọng sẽ giúp cho người dân Việt Nam mình sẽ sống tốt hơn, cuộc sống đảm bảo hơn, và môi trường về kinh tế, giáo dục, lòng xã hội sẽ tốt hơn nữa.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn để giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat-3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi vào, xin bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775.
Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi bản tin tóm tắt của chúng tôi.
Blogger Châu Văn Thi hôm qua bị an ninh chặn đường và mời về đồn công an làm việc vì mặc áo t-shirt có in chữ Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam và tất cả vì toàn vẹn non sông đất nước Việt Nam. Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ đi Nga và hội đàm cùng người tương nhiệm nước chủ nhà vào ngày 14 tháng 5 tới đây tại Moscow. Chủ đề thảo luận chính là những vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương, chú trọng đến hợp tác thương mại và đầu tư. Chính phủ Hungary sẽ giúp Việt Nam xây dựng hệ thống quản lý dân cư. Dự án này được triển khai thí điểm tại thành phố Hải Phòng. Năm nước Đông Nam Á và Trung Quốc cùng cam kết gia tăng nỗ lực bài trừ ma túy. Đây là lời cam kết được đưa ra vào ngày hôm qua trước hội nghị cấp bộ trưởng tổ chức tại Naypyidaw kết thúc. Bất kể Bắc Hàn có hợp tác hay không, cuộc điều tra về tình trạng nhân quyền ở quốc gia này vẫn sẽ được thực hiện một cách nghiêm chỉnh để tìm hiểu xem chính quyền Bình Nhưỡng đã đàn áp người dân như thế nào và ở mức độ nào. Đây là lời phát biểu của ông Michael Kirby, người mới được Liên Hiệp Quốc cử làm trưởng đoàn điều tra về tình trạng nhân quyền Bắc Hàn. Trong thông cáo mới phổ biến ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Syria hoan nghênh đề nghị mở hội nghị quốc tế để tìm hòa bình cho Syria mà Hoa Kỳ và Liên bang Nga mới đưa ra cách đây ít hôm. Thêm một vụ tai nạn xưởng may ở Bangladesh xảy ra tối hôm thứ Tư khiến cho 8 người thiệt mạng. Trong số nạn nhân có một chính trị gia và một viên chức ngành may mặc của Bangladesh. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu của Trung Quốc có thể gặp rắc rối với nhà nước, lý do là vì có tin đồn cho biết ông có tới 7 người con với 2 bà vợ và 2 người bồ. Theo các lời bình phẩm trên mạng Internet cho biết rằng nếu người dân có hơn một người con thì bị nhà nước hành lên hành xuống, còn những người có chức, có quyền, có tiền và có tiếng thì không bị vi phạm điều gì.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình cũng như bài vở tạp chí đã phát thanh và có thể đọc bài viết trên diễn đàn trang blog của đài RFA bằng cách truy cập vào website của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 22, 25 và 31 m từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30. Kính chúc quý vị một ngày vui.
Thank you. Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.